Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
You heavy girl. Sao vậy?
Con lớn rồi, nặng hơn nhiều rồi.
Tại một thị trấn hẻo lánh xa xôi ở bờ biển phía tây của Nam Úc, một phụ nữ Wurundjeri bế đứa cháu gái 3 tuổi của mình lên để ôm. Bé đã bị tách khỏi sự chăm sóc của bà ngoại và đưa vào nhà chăm sóc chính phủ dành cho thanh thiếu niên khi chỉ mới 2 tuổi. Bé được trả lại cho bà ngoại cùng với 3 người anh trai của mình ngay trước sinh nhật lần thứ 3 của bé. Bà ngoại, người mà chúng ta sẽ gọi là Susan vì lý do pháp lý nên không tiết lộ tên thật, hiện là người chăm sóc chính thức cho cả 4 đứa cháu của bà.
Forward, back, forward, back.
Vào tháng 7 năm ngoái, các nhà chức trách của Bộ Bảo vệ Trẻ Em, Department for Child Protection, gọi tắt là DCP, đã tách những đứa trẻ khỏi cha mẹ chúng vì một vấn đề liên quan đến việc sử dụng ma túy bất hợp pháp. Bà ngoại Susan đã đứng ra nuôi các cháu.
Been through the system myself. And it's hard.
Tôi đã trải qua hệ thống này và nó nhiêu khê lắm. Cái điều để tôi đi đến cùng là bởi vì chúng là máu mủ của tôi. Tôi phải đứng ra giành quyền chăm sóc chúng. Chúng là niềm tự hào và niềm vui của tôi. Chúng là cả thế giới của tôi.
Theo yêu cầu của DCP, Bộ Bảo vệ Trẻ Em, Susan đã tìm được một ngôi nhà mới để sống cùng các cháu tại một cộng đồng thổ dân.
I was blessed with a lovely big home.
Tôi đã may mắn có được một ngôi nhà lớn thuận tiện. DCP thậm chí là không bao giờ thử đến thăm nhà của tôi. Họ không giúp tôi bất cứ điều gì.
Susan đã tiến hành việc nộp đơn để trở thành người chăm sóc chính cho các cháu của mình. Nhưng lúc đó DCP nói Susan là người mà họ gọi là người bị cấm và họ đã đưa những đứa trẻ đi. Susan không bao giờ quên khoảnh khắc bà bước ra khỏi văn phòng DCP địa phương để báo tin cho những đứa trẻ đang chờ ở khu vực dành cho khách viếng thăm.
Chúng tôi chỉ biết run rẩy và khóc. Ngày hôm đó tôi biết rằng tôi đã mất những đứa cháu của mình và tôi phải chiến đấu để mà giành lại chúng.
Susan kể lại cách bà dặn dò đứa cháu trai 11 tuổi chăm sóc 3 đứa em nhỏ như thế nào khi chúng phải xa bà.
Nó nói là con không làm được đâu Nana. Tôi nói được, con làm được, con biết là con sẽ làm được. Tôi đã thấy một đứa trẻ 11 tuổi biến thành một người đàn ông ngay vào ngày hôm đó. Nó nói rằng Nana, con hứa với ngoại là con sẽ chăm sóc các em. Tôi nói con phải chăm sóc các em của con. Nếu mà các con ở cùng một nhà thì phải luôn ngủ với một mắt mở và một mắt nhắm. Họ cho 4 đứa trẻ ở chung một nhà và tất cả ngủ chung một phòng trên chiếc giường đôi. Và thằng anh trai ấy đã làm như vậy. Nó ngủ với một mắt mở và một mắt nhắm để trông chừng những đứa em của nó.
4 đứa trẻ lúc đó nhỏ nhất là 2 tuổi, lớn nhất là 11 tuổi, đã được đưa đến một nhà trẻ ở một thị trấn lớn hơn, cách cộng đồng của họ hàng trăm km. Bọn trẻ ở đó trong 2 tháng rưỡi. Bộ Bảo vệ Trẻ Em DCP sau đó đã đảo ngược quyết định của mình, trả lại những đứa trẻ cho Susan với một báo cáo tích cực về ngôi nhà và sự chăm sóc yêu thương mà bà đã dành cho chúng. Susan vẫn không biết vì sao bà bị gọi là người bị cấm, prohibited person. Đại diện pháp lý của bà đã gửi yêu cầu về quyền tự do thông tin đến DCP về vấn đề này, nhưng vẫn không được làm rõ. Tuy nhiên, Susan cũng nói rằng bà đã có một số đụng chạm với cảnh sát trong thời gian con gái và các cháu sống với bà vào đầu năm 2023. Luật Nam Úc yêu cầu những người chăm sóc gia đình phải thông qua các cuộc kiểm tra, làm việc với trẻ em và người bị cấm, Working with Children and Prohibited Person Checks, do đơn vị sàng lọc bảo vệ trẻ em của Bộ thực hiện. Mặc dù mục đích là để giữ an toàn cho trẻ em, nhưng ngày càng có nhiều lo ngại rằng quy trình này đã loại trừ những người chăm sóc phù hợp như Susan để chăm sóc những người thân gia đình của họ, vì có thể là nó đã thu thập các hồ sơ cũ không liên quan.
As a grandmother,
là bà ngoại, người yêu thương cháu của mình, và có lẽ là người phù hợp nhất nhưng đã bị tách rời khỏi cháu và không được tham dự vào các quy trình, bị coi là một người không an toàn vì đủ mọi lý do sai trái.
Đó là April Laurie, một phụ nữ của CARTA, ủy viên về trẻ em và thanh thiếu niên thổ dân ở Nam Úc. Trong thế hệ bị đánh cắp, ước tính cứ 10 trẻ em thổ dân thì có từ 1 đến 3 trẻ bị tách khỏi gia đình. Những người ủng hộ ở Nam Úc cho biết số lượng trẻ em bị tách khỏi gia đình hiện nay đang tiến gần đến mức lịch sử đó. April Laurie đã kêu gọi hành động khẩn cấp để giải quyết những gì bà cho là việc đưa trẻ em vào nhà chăm sóc là không cần thiết, unnecessary, và bà gọi đó là quyết định phân biệt chủng tộc có hệ thống, institutionally racist ở Nam Úc.
If we don't curtail...
Nếu chúng ta không hạn chế tỷ lệ trẻ em thổ dân bị đưa đi, chúng ta có thể nhìn thấy trước mắt là trong 7 năm nữa, vào năm 2031, cứ 100 trẻ em thổ dân ở Nam Úc, thì có 14 trẻ sẽ phải vào nhà chăm sóc chính phủ. Chúng ta cần phải nỗ lực thực sự để thay đổi quỹ đạo đó và bảo đảm rằng chúng ta làm mọi thứ có thể với việc thực hiện một cách đầy đủ nhất nguyên tắc sắp xếp trẻ em thổ dân để bảo đảm rằng con em chúng ta lớn lên trong cộng đồng gia đình văn hóa. Bởi vì ngay bây giờ, nếu chúng ta không làm gì cả, chúng ta sẽ thấy một thế hệ trẻ em thổ dân khác bị bắt cóc.
Nguyên tắc sắp xếp trẻ em thổ dân, Aboriginal Child Placement Principle, là làm sao để cố gắng sắp xếp trẻ em sống với người thân gia đình của mình. Và nếu không thể thì với những người chăm sóc trong cộng đồng hoặc với gia đình thổ dân. Nguyên tắc này được các nhà lãnh đạo thổ dân xây dựng vào những năm 1970 để tránh các thế hệ bị bắt cóc trong tương lai. Nguyên tắc này đã dần dần được đưa vào các chính sách của chính phủ, như ủy viên Laurie giải thích.
That's what the Aboriginal Child Placement Principle is all about.
Điểm chính yếu của nguyên tắc sắp xếp trẻ em thổ dân là làm sao để bảo đảm rằng con em chúng ta lớn lên trong sự gắn kết với gia đình, văn hóa cộng đồng một cách an toàn. Và thật không may, cách mà luật pháp thực hiện nguyên tắc và đặt sự an toàn là trên hết, thì nó gần như tách sự an toàn và văn hóa là hai điều kiện riêng biệt, trong khi trên thực tế, nguyên tắc chính là khi sắp xếp trẻ em của thổ dân và người dân đảo Torres Strait là phải bao hàm cả hai điều đó, an toàn trong gia đình, cộng đồng và gắn kết văn hóa. Khi hệ thống chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất và không có cái nhìn toàn diện về lợi ích tốt nhất cho trẻ em, thì trong trường hợp này chúng ta thấy mọi thứ trở nên rất sai trái.
6 tháng trước, ủy viên đã công bố những phát hiện của cuộc điều tra rộng rãi, kéo dài 2 năm và chỉ trích gay gắt việc chính quyền tiểu bang thực hiện nguyên tắc sắp xếp trẻ em thổ dân. Dữ liệu của chính phủ cho thấy gần 1 trong 10 trẻ em thổ dân hiện đang sống trong nhà chăm sóc chính phủ. Chỉ có 30% trẻ em bị đưa đi được giao cho những người chăm sóc có quan hệ họ hàng với các em ở Nam Úc và chỉ có 8% được giao cho những gia đình thổ dân khác. Trong số 48 phát hiện và 32 khuyến nghị được đưa ra, báo cáo Holding On to Our Future, nắm lấy tương lai của chúng ta, phát hiện ra rằng các cuộc kiểm tra làm việc với trẻ em và người bị cấm, Working with Children and Prohibited Person Checks, là rào cản chính đối với việc giữ các em ở lại với người thân trong gia đình. Báo cáo phát hiện ra rằng các thành viên trong gia đình thường bị loại không thể tham gia kiểm tra đánh giá người chăm sóc có quan hệ họ hàng. Lý do bị loại là vì những vấn đề không có liên quan gì đến khả năng chăm sóc an toàn và phù hợp của họ. Câu chuyện của Susan không được đưa vào báo cáo và ủy viên Glory cho biết nhiều gia đình thổ dân khác đồng cảm với chuyện của Susan.
Things that have happened in their history.
Những điều đã xảy ra trong quá khứ không liên quan gì đến con người họ ngày nay. Và hệ thống cần hiểu và thừa nhận rằng con người thay đổi, rằng câu chuyện của mọi người ngày nay khác với những gì họ đã từng có trong quá khứ. Và những điều thực sự khiến bạn trở thành cha mẹ tốt hoặc ông bà tốt cần được hiểu theo cách mà chúng ta coi trọng chúng như gia đình.
Chính quyền tiểu bang vẫn chưa phản hồi báo cáo. Một phát ngôn nhân cho biết họ đang dành thời gian thích hợp để cân nhắc cẩn thận các khuyến nghị. Đối với Susan, cái ngày mà các cháu được trả về lại cho bà cũng là một ngày đáng nhớ trong ký ức của bà. Bà và một người em họ đã lái xe 4 tiếng đồng hồ đến thị trấn, nơi những đứa trẻ đang sống trong nhà dành cho thanh thiếu niên. Các nhân viên của sở đã gặp họ và thả từng đứa trẻ ra khỏi một chiếc xe đang đậu. Khoảnh khắc này đã được thu hình lại.
Nana đang ở đây đợi các con.
Đứa trẻ lớn nhất chạy ngay đến chỗ bà, nhưng đứa nhỏ nhất thì do dự.
They handed the kids over.
Họ giao tụi nhỏ, và điều khiến tôi đau lòng là đứa nhỏ 3 tuổi chỉ nhìn tôi và nó khóc như thể là nó không biết tôi là ai cả. Nhưng mà được gặp lại các cháu là tôi vui lắm rồi. Tôi rất mừng và tôi đã đưa chúng trở về nhà.
Sau khi mất quyền chăm sóc các cháu, Susan đã tìm kiếm lời khuyên pháp lý và liên hệ với ủy viên Lori thông qua một người quen trong gia đình. Những đứa trẻ đã được trả lại sau khi ủy viên viết một lá thư vận động để bảo vệ quyền lợi trẻ em. Và khi người quản lý chính thức của văn phòng DCP địa phương trở lại làm việc và xem xét lại những gì mà người tạm quyền trước đó đã giải quyết, sau đó thì DCP đã nộp đơn lên tòa án dành cho thanh thiếu niên để xóa lệnh giám hộ. Susan nhẹ nhõm khi có thể giành lại các cháu về sống lại cùng mình, nhưng bà tin rằng toàn bộ thử thách này là có thể tránh được. SBS đã hỏi DCP về trường hợp của Susan và một phát ngôn nhân cho biết họ không bình luận về các vấn đề riêng lẻ về phía Susan. Bà bày tỏ,
"It could have been avoided, I'd say if."
Tôi cho rằng có thể tránh được nếu như ông phụ trách ban đầu có mặt tại văn phòng vào thời điểm đó. Nhưng mà vào thời điểm đó thì văn phòng lại đang có những người tạm quyền và họ đưa ra quyết định. Họ không biết về hoàn cảnh của tôi. Họ chỉ biết về những gì mà tôi đã trải qua.
Conversation, you know, instead of what I've been through, so.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.